vượt ra ngoài thiện án, không còn gì để nói đến, không còn gì để
tránh kia. Câu chuyện đây không phải là ngày tránh cái bận rộn. Ngài thấy cái bận rộn rồi Ngài tránh, Ngài mặc. Mà bởi vì Ngài có trí tuệ, Ngài biết nó là hư vọng, cho nên nó không chi phối được Ngài hoàn toàn. Cũng như cái lá nó đủ sức nặng, cho nên là gió không lay được. Chứ không phải là Ngài tránh, Ngài ruồng bỏ những cái này, mà chỉ có nói rằng những cái này không làm bận rộn được, nghĩa là không chi phối được. Cho nên một khi mà đã trở về cái tâm, cái trí, sống bằng cái trí tuệ, nhìn mọi vật, chứ không phải là xa cách, buông bỏ vạn vật. Mình vẫn đứng đấy, nhưng mà nhìn vạn vật, tiếp xúc với vạn vật bằng trí tuệ, chứ không xa lánh, không buông bỏ. Nó sở dĩ nó không làm bận rộn được là bởi vì nó không chi phối nổi, chứ không phải Ngài buông bỏ nó. Ngài vẫn sống như chúng mình, có đủ sắc thọ tưởng hành thức, có đủ năm thứ, nhưng mà không, những các cái trạng thái nó hiện lên nó không chi phối được. Ngài thấy quá rõ nó là hư vọng, cho nên rằng nó đến với các Ngài như không. Thế cho nên gọi là đây là bình an, nghĩa là cái trí tuệ nó độc lập, nhưng mà nó chiếu soi, chứ không phải mù, không phải điếc. Nó chiếu soi, nó tiếp xúc với vạn pháp, nhưng mà chỉ có điều là tiếp xúc bằng tuệ giác, chứ không phải là tiếp xúc bằng cái cảm tình như chúng ta. Cảm tình nghĩa là khi thì yêu, khi thì ghét. Đây là vô sanh. Cái vô sanh này là thế, bởi vì những cái điều kiện dẫn đến sanh không còn hiện hữu ở Phật, cho nên gọi là vô sanh. Con giảng lại cái chữ này. Thì trước hết Ngài biết cái thân này không phải thân Ngài. Đã. Trước hết là phần sắt Ngài đã không bị nó, không có chấp thủ, biết là đất nước do lửa. Con thì con trong thiện hỷ, con thấy là cô thiện hỷ. Nhưng mà mắt Ngài thì Ngài thấy là cái gì? Tội nghiệp, một đống, một nắm đất nước gió lửa, một cái vô minh quay quần ở trong mấy cái đất nước gió lửa. Thế vì vậy cho nên thiện hữu, bây giờ thiện hỷ mà có mắng con, đấy, nếu con có tầm có mắt của ông Phật rồi thì cái thọ nó sẽ thế nào? Ở nơi Ngài gọi là xả, nghĩa là nó không có một tí ảnh hưởng bận bịu gì đến con cả. Bởi vì làm gì có thiện hỷ, đây là đất nước gió lửa, mà cái vô minh đang khốn khổ ở trong cái nắm đất nước gió lửa đó. Nếu thấy được như vậy thì những cái lời nói có nghĩa lý gì nữa đâu. Thế cho nên rằng ở nơi Ngài, tâm của Ngài bây giờ là vô sanh, không thể có cái gì nó đưa đến, không có một điều kiện nào để có thể đưa đến cái chuyện sanh tử được. Trong lẫn ngoài cũng chẳng làm rộn được Ngài, chẳng cứ cảnh ngoài, mà cả trong lẫn ngoài. Mà với cái trí tuệ Ngài có thấy cái gì là trong, cái gì là ngoài nữa không? Đấy. Mà đã chẳng có trong, chẳng có ngoài, không có hai cái đối lập với nhau, làm gì có xúc chạm. Xúc còn chả có, nó không chi là thọ tưởng hành, hoàn toàn vô ngã, không có cái gì là ta. Tiếp, vô ngã thì làm sao lại gọi là chân tâm bản tánh của mình? Nói là cái thiện với cái ác là những cái bị vượt ra ngoài. Thế bởi vì nó bị vượt là bởi vì hai cái nó đối đại với nhau. Vậy thì con có còn nói cái chuyện vô ngã được không? Đối với cái gì? Cái chấp ngã, mà thánh hiền thì vô ngã. Vậy thì bây giờ nếu mà con đã nói thiện với ác, con vượt ra ngoài rồi, thì con có còn ở trong cái vòng ngã với vô ngã được không?
Dạ, thưa
con. Thế con phải giảng cái chỗ đó về chân tâm. Chứ mà còn vướng chấp có ngã hay là không ngã thì cũng vẫn còn ở trong vòng đối đãi, vẫn là chấp hai, vẫn có hai cái. Mà đã có hai cái thì nó phải đối nhau đó, nó thành là xúc. cho nên là điều kiện để thành sinh. Thế bây giờ đừng có hai cái nữa thì mới được, thì không có chuyện xúc nữa thì mới không có chuyện sinh. Làm đã xong, không phải bận rộn, không phải để tâm cái mặt nào nữa. Tiếp, em còn có một câu chót nữa mà không cố gắng cho xong việc. Điểm thứ nhất là nó đủ thiện quá rồi, không còn cái gì để mà làm cho nó, còn phải làm cho trở thành thiện, vì nó thiện nó hoàn mãn rồi. Đó là một nghĩa. Còn nghĩa thứ hai là bởi vì như con vừa nói, nó đã vượt ra ngoài thiện ác rồi, thì đâu có còn cải cái gì để đưa ác về thiện nữa. Nó đã vượt ra ngoài rồi, cho nên nó có hai nghĩa:
chuyển tâm định, an tịnh và minh sát, phải thực sự dùng nó.
Ừ, đúng vậy. Nó phải định, một đang là định, một đang là giới. Chứ an tịnh tức là giới, minh sát là tuệ.
Hãy thực sự dùng nó, nghĩa là ngày
sự dùng nó, nghĩa là phải sống, sống với nó, chứ không phải chỉ diễn nói, chỉ giảng. Thế mà đây là mình phải hàng ngày, mình phải sống với ba cái mặt thứ này. Tức là như ở trên ban nãy mà Diệu Pháp giảng ấy, là nói về cái chân tâm là cái kết quả đã tới. Còn đây là cái con đường để đi tới cái đạo đó, đi tới cái chỗ đó. Cái con đường này gọi là đạo. Tức cái giới định tuệ này là cái phương pháp để tiến tới cái kết quả mà ban nãy Diệu Pháp vừa nói. Sự dùng nó, chứ không phải là chỉ có nói ở trong, nói bằng lời nói, không phải là chỉ có ngôn ngữ, mà đây phải sống bằng nó, hiện thân, để cho nó hiện thân lên ở nơi cái nếp sống của mình hàng ngày.
Ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ.
Ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ, cái nếu không ấy là cái gì? Tức là nếu không sống bằng giới định tuệ thì tức là làm sao? Ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ. Nếu mình không thực hành để phát khởi cái giới định tuệ ở nơi mình thì mình chỉ học suông chữ nghĩa thôi. Thế mà bây giờ để thí nghiệm xem là cô là người thật học Phật Pháp hay là cô học Phật giáo qua ngôn ngữ, để thí nghiệm người ta mới lập ra câu hỏi: gặp vật ưa thích hay sự bực mình, ta để nó ra đi được chưa? Câu này là thế nào? Đối cảnh mình đã tỉnh chưa? Đó. Nếu đối cảnh mà mình thật tỉnh ấy, gặp sự bực, gặp những cảnh đáng yêu, đáng ghét mà mình bình tĩnh, thản nhiên được ấy, thì đó là mình có học Phật giáo. Còn chính mình học bao nhiêu sách chăng nữa mà bây giờ gặp cảnh mình vẫn bực bội như ai, mình cũng vẫn tham mến như ai, thì coi như cái sự học Phật của mình chưa có gì. Cho nên cái câu hỏi này để tự mình quay lại mà xét nghiệm xem mình có thật học đạo Phật không, hay là mình chỉ vớ một nắm ngôn ngữ thôi. Câu hỏi thứ hai:
tự hỏi tại sao
người
mới đi
đọc Phật. Tức là tìm cái nhân duyên, xem cái yêu này nhân gì duyên gì, cái ghét này nhân gì duyên gì, thì mình sẽ thấy cái tất cả chúng nó chỉ có một cái nhân là cái gì?
Chấp ngã.
Ngã ái. Thế vậy mà ngã ái là tốt hay xấu? Nó là gốc của tất cả trần luôn. Để giải quyết được nó coi như xong việc. Nếu chưa giải quyết được nó thì cô học bao nhiêu sách, cô tụng bao nhiêu kinh thì coi như là vẫn chưa đi đến đâu cả. Khi gặp yêu gặp ghét thì mình đừng vội chạy theo cái yêu cái ghét, mà nhìn nó rồi tìm cái gốc rễ của nó, nhân đâu duyên gì mà ra cái này.
Và đến tận cõi hồn ta có thể giải quyết, nhưng con phải chỉ nghe xem, phải biết việc thực hành liên tục mới được.
Ở đây người ta không làm cái lối của con, mà người ta khuyên mình là phải dò đến tận cội nguồn, rồi y theo cái cội nguồn ấy mà trừ, mà giải quyết. chứ không phải tuyên bố nó hư vọng rồi vứt nó đi là xong việc, mà phải dò đến cội nguồn, nhưng tại sao nó hư vọng rồi mới bỏ cái cội nguồn nó đi, thế thì mới chắc chắn bỏ được nó. Vậy thì con cho con nói thí dụ thế nào mà bây giờ ở trong chúng con thấy thiện tâm ngồi trước mặt con à, nó cứ chứng chướng lù lù, thế thì sao? Xem cái bực này gốc rễ ở đâu ra, nhân gì duyên gì, thế rồi con theo cái nhân cái duyên đó, đáng trừ thì con trừ đi, đáng tốt thì con làm thêm. Thế là mình phải tìm gốc rễ của nó, chứ không phải như con mà thấy cái bực ở cái bực này huyễn, thấy cô thiện tâm ở trước mặt thiện tâm huyễn thì con cứ tuyên bố nó huyễn như vậy, mà con không tìm cái gốc rễ thì thành ra nhiều khi tuy rằng con tự đánh lừa con nó là huyễn, nhưng mà cái tâm con nó vẫn chưa tin đâu, nó vẫn cứ thấy thật và nó vẫn tức. Hôm nay con đè ép nó xuống, mai nó bật lên. Cho nên phải tìm tận gốc nguồn ấy, là cái nhân gì mà mình bực tức, cái duyên gì mà mình bực tức, thế thì con mới tiêu trừ được, thì con mới có thể giải quyết được. Tiếp gọi là nói xuống đấy, phải thực hành là điểm. Con thực hành là con làm gì? Mà chẳng phải là chỉ là khi nào gặp chị thiện tâm mới soi tâm, mà phải soi tâm suốt ngày. Không có chị thiện tâm thì lại có chị tịnh giới, không có chị tịnh giới thì lại có chị tịnh tuệ. Đó, nó lắm chị lắm. thế cho nên rằng con phải thực hành, nghĩa là ngày đêm, thế cứ mở mắt ra cho đến lúc nhắm mắt lại ngủ, là lúc nào cũng phải để tâm, phải để ý đến cái tâm của mình. Tại sao thế? Tại bắt chúng ta kỹ lưỡng như vậy thì mình bị cái vọng tâm nó chi phối. Bây giờ đây là mình toàn sống với cái vọng tâm, không biết đến cái chân tâm là cái gì cả, hoàn toàn để cho cái vọng tâm nó đưa vào luân hồi. Vọng tâm mới là cái điều kiện chính yếu đưa vào luân hồi. Thế cho nên rằng phải, nếu mà con muốn ra thoát khỏi cái khổ thì đừng luân hồi, mà muốn không luân hồi thì phải làm chủ cái vọng tâm. Cho nên phải nó đã lỡ có một thằng con mất dạy, nó đã biến thành kẻ cướp rồi, thế thì bây giờ phải suốt ngày mà coi nó, luyện nó, truyền nó. Cho nên cái này đã từ lịch kiếp đi đường mê thì bây giờ phải có công phu để tỉnh trở lại. Cho nên phải thực hành, mà không phải chỉ thực hành mà phải quyết liệt thực hành. Cái quyết liệt, hai chữ quyết liệt là nói gì đấy? Cái bực tức này, cô trông thấy cô thiện tâm, cô bực tức, cô phải quyết liệt cô trị nó. Chứ còn từ xưa tới nay ấy, thì cô chỉ lo cô trị cô thiện tâm thôi, lên án cô thiện tâm thôi, chứ quên trị cái thằng nào, cái thằng bực bội ở trong tâm mình ấy, thì mình lại cứ chiều chuộng nó, cho đến nỗi nhận nó là mình, lại cho nó là phải. Tại cái cô thiện tâm ấy cô xấu lắm à, chứ còn cái bực của tôi là phải lắm. Cho nên rằng bây giờ cô phải quyết liệt à. Bởi vì cái nhà ai của chúng ta từ vô thủy đến giờ, chúng ta nuôi nó, chiều nó, quý nó, nhận nó là mình. Cho nên bây giờ dù nói là học Phật đây, chứ mà nó vẫn đứng thầm ở trong, nó đang cười cô đấy. Nó đang cười cô Nghiêm Từ đấy. Nó mà chưa chắc mày ra khỏi tay tao đâu. Thế cho nên phải có cái quyết liệt. Mà quyết liệt chưa đủ, lại phải thêm cái gì nữa? Liên tục. Sao thế? Chớ mà sành ra một cái tích tắc ấy, thì trong cái tích tắc của sành ấy, nó có thể ló đầu nó lên lúc nào đấy. Cho nên cái công phu quyết liệt này lại phải liên tục mới được. Không phải chỉ học suông mà phải thực hành. Không phải chỉ thực hành mà phải quyết liệt thực hành. Không phải chỉ quyết liệt thực hành mà phải quyết liệt thực hành liên tục. Đây ngài biết có mấy chữ thôi, chứ không biết còn cái gì nữa thì không biết. Nhưng mà đây có mấy chữ này, không thể bỏ một chữ nào được.